Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của cả hai đài và sau đây mời quý khán giả quay trở lại với tiết mục Chào Bình Minh. Được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay thứ sáu rồi đó anh Quang Hưng à.
Chắc phải la thêm một cái nữa chứ anh Khôi Nguyên và Đăng Khoa.
Sáng giờ anh Quang Hưng la hơi nhiều.
Vâng, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Nhiệt độ rất là đẹp. Nhiệt độ lên cao vào khoảng 72 độ bên Dallas. Tối ngày hôm nay quý vị có thể ngắm trăng. Đặc biệt là trăng rằm vào ngày mai, mà trăng rằm tháng giêng nó rất là quan trọng. Mọi người sau khi ăn Tết xong là sẽ đi viếng chùa, ăn chay trong cái dịp tháng giêng, rằm tháng giêng. Nhiệt độ buổi tối giảm xuống còn 64, không có lạnh. Và ngày mai ấm áp hơn một chút xíu, ngày Chủ nhật cũng là một ngày tốt. Nhưng mà ngày thứ hai và ngày thứ ba thì có thể là rất mưa, mưa nhiều, mưa lạnh. Ngày thứ ba khi mà xác suất mưa lên tới 90%, rồi nhiệt độ nó giảm xuống còn thấp lắm, cao nhất trong ngày chỉ có 51, thấp nhất là 45. Quý vị mà ra mà vướng mưa trong cái ngày thứ ba đó, thì có thể sẽ bị ốm là bởi vì cái mưa này lạnh lắm. Thưa quý vị thính giả, là trên trang nhất về của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay có nói về di dân. Thì theo như là một cái báo cáo được công bố vào ngày hôm qua thì người ta có phỏng định là có hơn 2 triệu rưỡi người di dân sống bất hợp pháp. Sống những cái khu đô thị lớn như là New York, Los Angeles và Chicago. Không có hiểu lý do tại sao những người di dân bất hợp pháp lại sống trong những cái thành phố lớn đó. Theo một cái cuộc nghiên cứu của trung tâm thăm nghiên cứu Pew Research Center thì họ thấy, họ muốn tìm hiểu xem coi là những cái di dân bất hợp pháp sống ở nơi nào, khu vực nào và sẽ ảnh hưởng đến cái xác lệnh hành pháp về di trú của Tổng thống Trump như thế nào. Tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang được báo cáo là có rất đông người sống bất hợp pháp ở thành phố Houston và thành phố Dallas, là hai cái thành phố được xem là có nhiều người di dân bất hợp pháp nhất. Phoenix, Denver là bốn cái khu vực được xem là di dân sống bất hợp pháp lên cao tới 37% và 26% thì trung bình trên toàn quốc thì số lượng đó chỉ ở vào khoảng cái mức như vậy thôi, nhưng mà những cái thành phố Phoenix, Denver thì lại rất là cao. 61% những người di dân sống bất hợp pháp, họ đã sống trong 20 cái đô thị lớn của Hoa Kỳ. Riêng trong cái cuộc nghiên cứu của Pew thì họ phỏng định là có khoảng chừng 11.1 triệu người di dân bất hợp pháp, tức là vào khoảng 3.5% dân số của Hoa Kỳ, tức là 10 người ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy trong đó có 3 người là sống bất hợp pháp rồi. Và một số những cái khu vực khác thì những người di dân họ quy tụ lại đông hơn, có những cái chỗ thì ít hơn. Chẳng hạn như là khoảng 17% người di dân ở San Francisco là không có giấy tờ, so sánh với lại 37% sống trong những cái khu vực gần Las Vegas. Những cái thành phố hoặc là những cái quận đó mà hiện nay thì họ đang tranh cãi về cái việc là ông Trump thì muốn yêu cầu cảnh sát, cơ sở cảnh sát là cần phải gia tăng về vấn đề trục xuất nhiều hơn, hoặc là nếu không mà họ không hợp tác trong cái vấn đề bắt những di dân bất hợp pháp á, thì có thể sẽ bị cắt ngân khoản mà ông dành cho những cái thành phố mà ông nói rằng là những cái thành phố nuôi dưỡng hoặc là những cái thành phố chấp chứa những cái người di dân bất hợp pháp nếu mà họ không có hợp tác với lại chính quyền liên bang. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cũng khó cho những cái người này khi mà chúng ta biết ở tiểu bang Texas, đặc biệt là tại thành phố Houston, thì có rất là nhiều những cái người từ bên Mẹ Tây Cơ qua đây theo gọi là không có hợp pháp. Thì thật ra thì nếu mà chúng ta không thể nào mà có thể gõ cửa từng nhà hoặc là đi tới những cái khu mà những đông dân cư người Mễ mà có thể bắt từng người thì rất là khó. Không thể như vậy bởi vì cũng không đủ số người để mà làm cái công việc này. Thưa quý vị, hôm nay thì cũng có một cái bản tin liên quan tới cái việc di dân. Thì chúng ta biết trong thời gian vừa qua thì cả thế giới và đặc biệt rằng là những cái nước đến từ Trung Đông thì rất là lo lắng trước các cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc cấm những cái công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo đến Hoa Kỳ thì cũng có rất là nhiều người lo ngại là tương lai của những gia đình đã được cái visa để đi tới Hoa Kỳ thì sẽ bị chậm trễ lại hoặc là sẽ bị cancel và do đó thì họ mất cái cơ hội để đến với Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cũng có những cái gia đình được rất là may mắn và họ đã coi như là thành công và đến được Hoa Kỳ, vượt qua được những khó khăn và đã đến được cái đất nước tự do. Thì cũng có một cái người đàn ông đến từ Afghanistan. Thì anh này đã đến phi trường quốc tế Bush Intercontinental Airport và đi cùng với gia đình là gồm có 7 người con cũng như là vợ của anh này. Thì đã được chào đón bởi những cái bó hoa cũng như là những cái con thú nhồi bông cho mỗi đứa trẻ trên gia đình này khi gia đình của anh bước ra từ phi trường của sân bay Bush. Thì anh này tên là Noor, 36 tuổi, đến từ Kandahar, Afghanistan, là đã làm việc như là một nhân viên an ninh khu vực của chính phủ Hoa Kỳ. Thì cuối cùng anh đã cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi mà chuyến bay bị delay 24 giờ thì cũng đã đến được Hoa Kỳ một cách an toàn. Và khi được hỏi thì anh nói rằng là cuộc sống của những đứa con anh đã gặp rất là nhiều nguy hiểm tại quê nhà Afghanistan và anh đã cảm thấy rất là mệt mỏi, tuy nhiên cuối cùng cũng đã vỡ òa trong cái sự xúc động và tin rằng là trong tương lai thì các con của anh sẽ được đi học và sẽ được học trong một cái môi trường giáo dục tốt nhất thế giới. Bởi vì những cái đứa con này đã không được đi học trong một thời gian dài tại Afghanistan. Và gia đình của anh đã phải chờ đợi kể từ tháng 12 năm 2014 cho tới đầu tháng 1 năm nay thì để được cấp cái visa. Và việc đến Hoa Kỳ của gia đình của việc đến Hoa Kỳ của gia đình anh thì đã gặp những cái khó khăn trong cái không trong cái bối cảnh là sắc lệnh của cấm đi lại của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên thì những cái người mà giúp cho hồ sơ của anh Noor ở bên Afghanistan thì cho biết không bị ảnh hưởng bởi các cái sắc lệnh này. Tuy nhiên nó chỉ bị trễ đi vài ngày bởi vì cái thời tiết khá là khắc nghiệt nên các chuyến bay bị trễ. Và cái điều đáng nói rằng gia đình của anh chỉ được cấp cái visa một tuần trước khi sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump được ký và được đưa ra. Và khi được hỏi thì anh nói rằng anh chỉ cảm ơn Hoa Kỳ. Anh rất là muốn coi như là gửi lời cảm ơn đến Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ, những người đã cho anh cơ hội và gia đình anh một cơ hội đến đây để mà có một cái tương lai tốt đẹp hơn, nhất là đối với những đứa trẻ của anh. Trong khi đó thì Sarah Coleman là giám đốc cho dịch vụ người tị nạn tại thành phố Houston của tiểu bang Texas nói rằng là mặc dù việc đi đến Hoa Kỳ của gia đình anh North này không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, tuy nhiên cái việc định cư của những người tị nạn sẽ được xem xét trở lại và có thể nó sẽ là một trong những cái trở ngại cho những người mà muốn định cư tại Hoa Kỳ trong tương lai. Và hơn 8.000 người tị nạn đã được tái định cư ở Texas đến tháng 9 và khoảng 27% của những cái người là cư trú tại Hoa Harris. Và đó là theo số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết, Phương Minh.
Dạ vâng, đúng như vậy. Liên quan đến vấn đề người nhập cư thì cũng đã gây tranh cãi rất là nhiều khi mà Tổng thống Donald Trump ra lệnh rằng là tạm ngưng lại việc nhận những người nhập cư cũng như rằng là cần phải có thêm lên đến 90 ngày để kiểm tra lại xem những người này có những cái hồ sơ lý lịch như thế nào để có thể bảo đảm rằng nền an ninh của Hoa Kỳ được chấp nhận và cũng được an toàn. Tuy nhiên, nhiều người nhập cư đã lo ngại về luật này sẽ khiến cho họ chậm trễ hơn và điều này cũng đã ảnh hưởng đến một số gia đình xin tị nạn tại Hoa Kỳ người Việt Nam hiện đang có mặt tại Thái Lan. Thưa quý vị, chuyển qua một phần tin mà chỉ vài phút trước đây, khoảng 15 phút trước đây, tờ Reuters đưa ra cho biết rằng là đồng Mỹ Kim đã chạm mức cao nhất trong vòng 10 ngày so với đồng Yen của Nhật Bản. Trước khi cuộc họp giữa hai giới chức hàng đầu của hai quốc gia là Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ được diễn ra trong ngày thứ Sáu, sau khi đồng Mỹ Kim đã có những cuộc chao đảo trong suốt thời gian vừa qua. Trong ngày hôm qua thì Tổng thống của chúng ta, ông Donald Trump đã hứa những kế hoạch cải cách về thuế có thể gây ổn định, gây tốt hơn cho thị trường tài chánh cũng như là thị trường tiền tệ, vốn đã bị chao đảo trong suốt thời gian vừa qua. Và ông cũng cho biết rằng là ông sẽ tập trung vào các vấn đề nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm mạnh hơn đồng Mỹ Kim. Trong khi Tổng thống Trump cũng đề cập đến những vấn đề ông lo ngại về sức mạnh của đồng Mỹ Kim so với đồng Yen của Nhật Bản trong thời gian vừa qua và cho biết rằng sau cuộc họp với Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản thì hy vọng rằng những vấn đề mà ông quan tâm như là mậu dịch cũng như đầu tư thì sẽ khiến đồng Mỹ Kim sẽ tiếp tục giữ vững mạnh mẽ như hiện nay. Đồng Mỹ Kim đã trượt dài trong suốt thời gian vừa qua so với đồng Euro của Âu Châu và đồng Yen của Nhật Bản kể từ giữa tháng 12, khi mà ông Trump tập trung vào việc bảo vệ cho nền thương mại cũng như phản đối. Ông đã bị phản đối bởi một số nhà điều hành của các hãng xưởng và của một số quốc gia. Nhưng mà vị tổng thống mới của chúng ta đã nói rằng biện pháp kích thích kinh tế, nếu hứa hẹn một kế hoạch cải cách về thuế, sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Chỉ số đồng Mỹ Kim so với các đồng tiền tệ khác đã tăng 0.1% trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay tại thị trường châu Âu, khi mà đã lên là khoảng là 100.87 điểm, mạnh hơn so với hồi cuối tháng vừa qua. Và một lần nữa, nếu mà so với đồng yên á, thì tỷ lệ này tăng 0.2%, khi mà đồng yên á, thì có khoảng là 113.1 Mỹ Kim, tương đương với là 113.48 yên. Và ông Trump thì cho biết rằng những kế hoạch về cải cách về thuế cũng như rằng là ủng hộ hơn cho nền kinh tế, thúc đẩy thị trường công ăn việc làm sẽ mang lại nền kinh tế vững chắc cho Hoa Kỳ và đồng thời sẽ giúp cho đồng tiền Mỹ Kim sẽ mạnh hơn so với các quốc gia khác. Thì chúng ta thấy ông Trump đang dần dần thực hiện những lời hứa của mình. Đầu tiên, khi mà trong suốt chiến dịch tranh cử thì ông đã nói rằng ông sẽ giúp cho nước Mỹ mạnh trở lại, đồng thời mang các công ăn việc làm trở về Hoa Kỳ và từ đó thúc đẩy nền kinh tế hơn nữa. Thì chúng ta thấy rằng là dần dần những điều ông Trump hứa thì ông Trump đang thực hiện, đang cố gắng thực hiện nó. Chỉ mong rằng những điều này thành sự thật để chúng ta có một nền kinh tế tốt hơn. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái nền kinh tế nó tốt thì chúng ta đều được hưởng lợi. Tuy nhiên thì cũng trên cái tờ Dallas mình nêu ngày hôm nay trong cái mục thương mại đó, cái mục địa phương thì người ta thấy thăm một cái thăm dò mới thì rõ ràng là phụ nữ, mặc dù là có bây giờ là chúng ta bình đẳng nam nữ, nhưng mà người ta thấy rõ là phụ nữ trung bình là họ vẫn so với lại đàn ông thì họ gặp khó khăn khá nhiều trong cái việc mà chăm sóc cho con của mình. Theo như cuộc thăm dò vừa mới công bố thì 17% phụ nữ cũng như là những người sống như là nữ giới đó, sống tại tiểu bang Texas là đang sống trong cái mức được xem là nghèo. Thống kê còn cho thấy rằng là đối với lại phụ nữ, nhất là phụ nữ da màu thì họ lại còn khổ sở hơn. Theo nhục thăm dò cho thấy đó, thì phụ nữ người Tây Ban Nha thì sống trong cái cảnh nghèo nhiều hơn so với lại phụ nữ người da trắng. Và theo như là cái cuộc nghiên cứu vừa mới công bố vào ngày hôm qua, thì cái cuộc nghiên cứu này họ thấy rõ là cái việc mà chăm sóc cho những đứa con của mình đó thì những người phụ nữ họ gặp khó khăn hơn. Đặc biệt nữa là khi mà muốn học cao hơn hoặc là về vấn đề nhà cửa hay là vấn đề bảo hiểm thì họ vẫn thua thiệt so với lại nam giới. Thành ra là cho tới giờ phút này, mà mặc dù là chúng ta muốn luôn luôn là kêu gọi cái sự bình đẳng giới tính, nhưng mà đó chỉ là những cái khẩu hiệu ngoài mà thôi. Nhưng mà trên thực tế, khi mà chúng ta thấy là phụ nữ vẫn còn đối xử chưa có công bằng, đã quen.
Dạ vâng, thật ra thì đã có những nhà tranh đấu cho quyền bình đẳng của phụ nữ và nam giới. Tuy nhiên, có nhiều lý do khác nhau, sự điều này đã không có được thực hiện hoàn hảo. Khi mà mức lương của nam giới hiện tại so ra trung bình vẫn cao hơn. Nói như vậy không có nghĩa rằng tất cả những người phụ nữ đều thấp hơn, lương thấp hơn hoặc là làm những công việc thấp hơn so với nam giới, khi mà vẫn có những vị phụ nữ rất là xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau và mức lương thậm chí còn cao hơn khá nhiều so với một số mức lương của quý vị đàn ông chúng ta. Nhưng mà đến đây thì phần tin Nhật Báo Truyền Thanh cũng đã chấm dứt. Khôi Nguyên, Đăng Khoa và anh Quang Hưng cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và mong rằng buổi sáng ngày hôm nay của quý anh cũng như tất cả quý thính giả sẽ vui tươi, bình an và công việc thành công hơn. Và xin hẹn lại với anh Quang Hưng, Đăng Khoa cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên.
kính mời quý vị đến với show ca nhạc từ thiện Cho Đi Là Còn Mãi, được diễn ra tại nhà hàng SO Golden vào lúc 9 giờ tối thứ Bảy ngày 11 tháng 2 với các ca sĩ Thái Tài, Anh Tài, Thi Nga, Diễm Phúc, Bích Ngà, Thúy Phượng, Thủy Tiên, Trà My, Thanh Xuân, ban nhạc Paradise Band với lòng hảo tâm của toàn thể ban nhạc và các ca sĩ. Tổng số tiền thu được sẽ nhờ chùa Đạo Quang chuyển về Việt Nam giúp đồng bào nghèo, nạn nhân bão lụt miền Trung và trẻ em mồ côi. Giá vé đồng hạng 20 đồng, bàn 350 đồng gồm 6 món ăn và bia, bàn 650 đồng gồm 6 món ăn và rượu SO hoặc Cordon Bleu. Mọi chi tiết xin gọi Thanh Xuân 972-854-8988 hoặc Anh Tài 214-850-0643, 214-850-0643.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới. Để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund năm nay lên mức tối đa, xin quý vị liên lạc tham khảo với văn phòng khai thuế Quan Hưng ngay hôm nay 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Pronail Supply thông báo Spring Show. Pronail Supply xin thông báo cùng các anh chị em ngành nails và salon spa, những anh chị nào muốn nâng cao tay nghề về treo nước, treo design, ombre design, waxing và eye flap extension. Vào hai ngày Chủ nhật và thứ hai tuần này, ngày 12, 13 tháng 2, Pronail Supply sẽ tổ chức một chương trình show đặc biệt cùng với 4 công ty IBD Gel, Easy Flow Powder, GG Waxing và Adele Eye Flap Extension. Để tham gia ngày show, các bạn có thể học được nhiều lớp khác nhau trong cùng ngày từ cách làm gel IBD, bột nhúng design ombre của hãng Easy Flow, cách sử dụng các loại wax khác nhau của hãng GG và cách gắn lông mi từng sợi và chùm của hãng Adele. Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của các anh chị trong ngành hair, nails và spa. Đặc biệt chương trình show tại Pronail Supply hoàn toàn miễn phí. Pronail Supply Chủ nhật và thứ hai tuần này. Xin kính mời 972-494-6111. Tin nóng hổi, quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị